This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Khỏe không? Anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô rất khỏe, còn cô cũng khỏe chứ phải không?
Cảm ơn anh Huy, cô cũng khỏe.
Dạ, nghe tiếng của cô là biết cô khỏe liền à. Nghe tiếng còn rất là mạnh dạn, rất là ngon lành hết trơn luôn đó. Không biết là thời tiết ở bên đó là sao cô?
Bữa nay thì cũng đỡ rồi, ở khoảng 80, 8 mấy thôi.
Dạ, bên đây cũng đỡ lắm cô. Tức là lên hôm nay cũng nó cũng khoảng... chỉ có trên 102 độ thôi. Chưa đến nỗi 110 độ cho nên cũng còn gọi là vừa phải cô. Tại vì mình đang đặt cột mốc là có thể là phải chịu đựng tới 110 độ lần đó cô. Mà bây giờ mới còn 102 thì anh Huy nói là còn đỡ đỡ, đang sợ rồi sẽ lên nữa đó cô.
Nhưng mà như vậy là nó cũng nóng quá rồi.
Dạ quá đúng rồi cô. Dạ tháng nào ở đây nhà anh Huy thì cũng trả trên 400 đô không à. Tiền điện đó cô.
Ok, nóng như là thời sự bây giờ vậy.
Vâng, thời sự bây giờ thì chắc chắn là nóng ngang ngửa với lại thời tiết ở Texas này đó cô. Cô biết rằng trong cái đại hội mà đảng Dân Chủ đó, thì cựu Tổng thống Barack Obama và bà vợ là Michelle Obama đó đã có mặt để phối hợp vào tối ngày 20 tháng 8. Thì kêu gọi người dân Hoa Kỳ ủng hộ bà Kamala Harris trong cái nỗ lực mà tranh cử tổng thống vào phút chót của bà trước ứng cử viên đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump. Thì là tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ thì ông Obama đã dành cái nguồn lực chính trị đáng kể của mình là cho bà Harris để bà có thể trở thành lại coi như một người Hoa Kỳ da màu phụ nữ làm tổng thống. Thì hai vợ chồng Obama tha hồ mà lên án ông Trump. Bà Michelle Obama nói là ông Trump phân biệt chủng tộc. Còn bà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton thì là do thất bại trong cuộc bầu cử năm 2016 đó. Thì do đó là bà ta đã lồng ghép cái câu chuyện của mình và bà Harris vào lịch sử trong cái phong trào đấu tranh vì quyền phụ nữ. Thì trong khi mà báo chí nói là ông Trump hay chỉ trích đối thủ thay vì nói cái chính sách của mình. Nhưng mà không có báo nào thì phê phán cả nguyên cái đảng Dân Chủ là tha hồ mà bới móc ông Trump. Chuyện này là thế nào thưa cô?
Thì như thế này, bây giờ trước khi trả lời anh Huy cái câu hỏi này đó, thì cô cũng xin thông báo một cái diễn biến rất là nóng bỏng trong cái cuộc tranh cử. Là cái liên danh ứng cử viên độc lập Robert Kennedy Jr. và Nicole Shanahan đã hủy bỏ cái chiến dịch tranh cử của họ để ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Và dự tính là ông Kennedy sẽ phát biểu trong cái cuộc vận động hôm nay là ngày thứ Sáu, 23 tháng 8 trong cái cuộc rally của ông Trump tại Glendale, Arizona. Cái đó thì chắc là cô nghĩ là anh Huy với lại quý thính giả cũng đã nghe rồi. Thì bây giờ thì trở lại cái đại hội đảng Dân Chủ. Thì chúng ta cũng đã chứng kiến là nó diễn ra trong 4 ngày và đã bế mạc vào tối hôm qua. Và như anh Huy nói, cái chuyện bới móc, chửi rủa ông Trump gần như là cái chủ đề chính. Cho dù cái đại hội của họ là có 4 chủ đề cho 4 ngày. Trong cái ngày thứ nhất, cái chủ đề là For the People and Hope, là vì dân và hy vọng. Thì là cái bài phát biểu đáng chú ý nhất là của bà Hillary Clinton, bà là diễn giả chính đấy, là keynote speaker. Thì như anh Huy vừa nói là hầu hết là chỉ trích là đã kích ông Trump, trong đó bà nhắc lại kết án ông Trump là một tội phạm. Và thì lúc đó thì cả hội trường la ó lên là lock him up, là bỏ tù ông Trump. Ok, thì tổng kết những cái lời phát biểu của tất cả các diễn giả trong cái chủ đề trong cái ngày thứ nhất là For the People and Hope, là theo cái chiến dịch tranh cử của ông Trump ghi nhận thì là có 147 lần nhắc tới tên ông Trump, trong khi các vấn đề quan trọng đối với cử tri hiện nay như là vấn đề biên giới thì họ chỉ nhắc có 8 lần, về tội ác thì nhắc có 6 lần, và cái vấn đề lạm phát quan trọng nhất là hiện nay thì họ chỉ nhắc tới có 3 lần thôi. Trong ngày thứ hai, cái chủ đề là A Bold Vision for America Future, là cái tầm nhìn táo bạo cho tương lai của nước Mỹ, thì cái diễn giả chính là keynote speaker là ông cựu tổng thống Barack Obama. Thì sau khi ca ngợi ông tổng thống Joe Biden là thế nọ là thế kia, và an ủi ông Joe Biden là tôi hãnh diện được gọi ông là tổng thống của tôi, nhưng hãnh diện hơn nữa khi được gọi ông là người bạn của tôi. Nhưng mà bây giờ thì cái ngọn đuốc đã được chuyển giao. Thì tôi thấy ra nhận định như thế này, hóa ra là tương lai của nước Mỹ với cái tầm nhìn táo bạo chính là ngọn đuốc của Joe Biden chuyển giao cho Kamala Harris. Thì cái ngọn đuốc này nó ra làm sao á, thì chúng ta đã chứng kiến hơn 3 năm qua rồi. Nhưng mà có lẽ vì nó chưa có đốt cháy hết những cái giá trị cơ bản của nền Cộng hòa Hiệp Trung Quốc, cho nên bây giờ ông Joe Biden mới chuyển giao lại cho bà Harris để bà này có thể tiếp tục đốt nước Mỹ cho cháy rụi luôn. Thì nó theo đúng với cái lộ trình là chuyển đổi nước Mỹ đến tận gốc mà ông Obama đã vạch ra và ông ta đã thực hiện từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc. Đến cái chủ đề ngày thứ ba là A Fight for Our Freedom, là chiến đấu cho tự do của chúng ta. Thì thông thường á, thì chúng ta chiến đấu cho những cái gì mà chúng ta không có hoặc đã có nhưng mà bị tước đoạt. Thì với cái chủ đề này thì cô thấy là Đảng Dân Chủ đã công khai thú nhận là chúng ta không còn tự do dưới cái nhiệm kỳ của chính quyền Biden và Harris. Ông Robert Kennedy Jr. là ứng cử viên tổng thống từ Đảng Dân Chủ đã rời bỏ đảng này để trở thành một cái ứng cử viên độc lập. Thì qua cái kinh nghiệm bản thân của ông, thì ông đã có cái nhận xét về cái Đảng Dân Chủ như thế này. Đảng Dân Chủ của Robert Kennedy và John F. Kennedy là đảng của các quyền tự do dân sự và quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà Đảng Dân Chủ của bà Phó Tổng thống Harris là đảng của kiểm duyệt, của phong tỏa và cưỡng ép y tế. Đảng Dân Chủ của Kennedy chống chiến tranh. Đảng Dân Chủ của Kamala thì đầy rẫy những kẻ hiếu chiến trong cái nhóm mà gọi là tân cấp tiến. Đảng Dân Chủ của Kennedy là đồng minh của cảnh sát, của lính cứu hỏa, của người lao động và của Main Street. Đảng Dân Chủ của Phó Tổng thống Harris là đảng của Big Tech, của công nghệ lớn, của các hãng dược phẩm lớn và của Wall Street. Đảng Dân Chủ của cha và của bác tôi là đảng đấu tranh cho quyền bỏ phiếu và cầu bầu cử công bằng. Nhưng mà Đảng Dân Chủ của Kamala Harris là đảng của chiến tranh pháp lý, đã sử dụng pháp lý để tước quyền ứng cử. Và các ứng cử viên của đảng này được đăng quang bởi các nhà tài trợ doanh nghiệp và của giới tinh hoa của đảng. Cha và bác tôi tự hào về kỹ năng tranh luận và cái khả năng nhìn xa cho đất nước của chúng ta. Phó Tổng thống Harris thì sợ tranh luận và không thể sống sót sau một cuộc phỏng vấn mà không có kịch bản. Thay vì phát thảo khi nhìn xa cái viễn kiến, bà ta dựa vào cái chiến thuật của những cái học sinh ở bậc trung học đệ nhất cấp với giống như là cái hí họa, những cái tiêu đề giả mạo, những cái khẩu hiệu trẻ con, joy là vui quá, và gọi cái tên Đảng Cộng Hòa là kỳ cục, Tôi đã dành nhiều năm đấu tranh để chống tham nhũng và dối trá của chính phủ. Phó Tổng thống Harris đã lừa dối người Mỹ về sức khỏe của Tổng tư lệnh Joe Biden trong những năm qua. Chủ đề trong cái ngày bế mạc của đại hội là For Our Future, là cho tương lai của chúng ta. Đây là cái thời điểm mà bà Harris đọc cái bài diễn văn chấp nhận đề cử trở thành ứng cử viên Tổng thống chính thức của Đảng Dân Chủ, trái với cái sự mong đợi của cử tri là sẽ nghe được những kế sách cho tương lai của chúng ta như cái chủ đề đã vạch ra. Nhưng mà cái bài diễn văn của bà Kamala Harris chỉ kể lể về cái tiểu sử của bà ta, sau đó là những lời chỉ trích, những lời công kích ông Trump, và không thấy có một cái kế hoạch, một cái chương trình gì cho nó rõ ràng và nó phù hợp với cái chủ đề là cho tương lai của chúng ta. Ở đây sẽ là một cái thiếu sót lớn nếu không nói đến cái sự ca tụng một cách thái quá của truyền thông cánh tả đối với bà Kamala Harris. Chẳng hạn như là họ ca tụng cái quần áo của bà mặc đêm qua đấy, với cái màu của bà mặc đó là chứng tỏ bà là con người ái quốc. Đó. Thì cái những cái chủ đề mà có thể nói là cái một cái chủ đề tranh cử mà họ ưu ái tặng cho bà Harris đó là feel joy, là cảm thấy có một cái niềm vui. Thì nếu mà nói nôm na như chúng ta nói là vui quá, là quá đã. Kể từ khi mà cái ông Joe Biden là tuyên bố rút lui và trao cái bó đuốc lại cho bà Kamala Harris, thì truyền thông cánh tả hầu như luôn nhắc đến cái chữ joy và feel joy. Thì đặc biệt trong cái buổi tối thứ ba của đại hội thì có sự xuất hiện của bà Oprah Winfrey, là một cái nhà truyền thông phụ nữ da đen rất nổi tiếng về talk show. Thì bà này trong quá khứ, trong một cái cuộc phỏng vấn của ông Trump vào năm 1988, thì bà Oprah Winfrey đã hỏi ông Trump rằng là ông có dự định ra ứng cử tổng thống hay không? Và ông Trump lúc đó trả lời rằng là ông sẽ ứng cử khi mà ông thấy rằng nước Mỹ cần đến ông. Và lúc đó thì bà Winfrey đã ước ao là nếu vậy thì cũng ước ao được đứng chung liên danh với ông Trump để tạo thành một cái gọi là Team A. Thì trở lại cái lời phát biểu tại đại hội thì bà Oprah Winfrey cũng tiếp tay với cái truyền thông cánh tả là bà cũng nói về joy. Bà nói rằng khi mà cái ngôi nhà bị cháy thì chúng ta không thắc mắc về chủng tộc hay tôn giáo của chủ nhân của ngôi nhà. Chúng ta cũng không hỏi ai là đối tượng chính trị của họ và cách thức của họ bỏ phiếu như thế nào, họ bỏ phiếu cho ai. Chúng ta chỉ cố gắng làm những cái gì tốt nhất để cứu họ. Sau cùng thì bà cũng kêu gọi đại hội hãy bầu cho Harris. Bà nói rằng đó là cái sự lựa chọn của danh dự và niềm vui, honor and joy. Nhưng mà thưa với kính thưa quý vị, là cuối cùng thì joy hay là cái niềm vui đó chỉ là cái cảm giác và cái feeling. Trong khi cái thực tế tại Hoa Kỳ hiện nay thì như chúng ta đã chứng kiến thì nó rất là phũ phàng với những cái vấn nạn như đã nói là về thứ nhất là về lạm phát, thứ nhì là về an ninh biên giới, thứ ba là về tội ác, vân vân. Thì nhưng mà qua cái 4 ngày đại hội của Đảng Dân Chủ thì bây giờ là chúng ta đã thấy rõ ràng rồi như thế nào. Họ chỉ nói bằng cái miệng thôi. Trong khi đó thì cái thực tế là cần những cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề mà do chính họ gây ra trong 3 năm qua. Thì bây giờ trong những cái ngày sắp tới thì là chúng ta sẽ chứng kiến cái sự phân tích nó rõ ràng hơn, và mong rằng cái truyền thông sẽ có một cái thái độ công bằng hơn và sẽ vạch ra thế nào cái sự thật và cái nào cái sự giả dối của Đảng Dân Chủ.
Vâng,
Cảm ơn cô rất nhiều về cái vấn đề này. Cô đã dùng khá nhiều thời giờ để phân tích về cái câu hỏi này. Bây giờ mình trở qua một cái vấn đề khác là theo cái tờ New York Times á, thì ngày 20 tháng 8 thì dẫn nguồn thạo tin là mặc dù là Tổng thống Joe Biden phê duyệt kế hoạch chiến lược hạt nhân với một cái tên gọi là hướng dẫn khai triển nguyên tử từ tháng 3, nhưng mà Tòa Bạch Ốc vẫn chưa công bố điều này trên truyền thông. Thì không biết là theo cái tờ báo này tiết lộ cái kế hoạch tuyệt mật này lần đầu tiên coi như là tái định hướng chiến lược răn đe của Washington đối với việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Trung Cộng. Thì cái việc thông báo cho Quốc hội Hoa Kỳ về việc sửa đổi này thì dự kiến sẽ được gửi đi trước khi ông Biden rời nhiệm sở. Và bác bỏ thông tin trên thì Tòa Bạch Ốc ngày 20 tháng 8 cho biết cái kế hoạch chiến lược hạt nhân đã được Tổng thống Joe Biden phê duyệt trong năm nay không nhằm phản ứng trước một quốc gia hay mối đe dọa nào. Không biết là cô có nhận xét như thế nào về cái sự việc này thì cô?
Thì sau nhiều năm nỗ lực cắt giảm vũ khí hạt nhân á, thì chính quyền Hoa Kỳ đã ra cái tín hiệu là như anh Huy vừa nói là sẵn sàng mở rộng cái kho vũ khí nhằm đối phó với cái chiến lược hạt nhân của Trung Cộng và Nga. Thì vào hồi tháng 2 thì Hoa Kỳ cũng đã cảnh cáo các đồng minh rằng Nga có thể là đang lên cái kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân vào không gian. Thì ông giám đốc mà phụ trách các cơ quan kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, thì ông ấy nói rằng nếu không có cái sự thay đổi nào trong cái chiến lược mở rộng vũ khí hạt nhân của Trung Cộng và Nga, thì Hoa Kỳ cũng sẽ mở rộng cái kho vũ khí hạt nhân của mình. Thì hiện nay á, thì Trung Cộng và Nga đang liên kết chặt chẽ với nhau về mặt chính trị, về mặt kinh tế và quân sự. Và hồi tháng 7 đấy thì phi cơ ném bom tầm xa của Trung Cộng và Nga lần đầu tiên đã cùng nhau tuần tra gần tiểu bang Alaska và đã tổ chức một cái cuộc tập trận bắn đạn thật tại đây. Và vào đầu tháng 8 thì là như chúng ta đã vừa nói là Tổng thống Joe Biden ban hành cái hướng dẫn khai triển cập nhật vũ khí hạt nhân để đối phó với những đối thủ có vũ khí hạt nhân, trong đó thì có sự gia tăng đáng kể về quy mô và cái sự đa dạng của Trung Cộng đối với vũ khí hạt nhân của họ. Thì cũng cần nhắc lại là vào tháng 8 năm 2019 thì Tổng thống Trump đã rút khỏi cái hiệp ước viết tắt là INF, là cái hiệp ước về vũ khí nguyên tử song phương giữa Hoa Kỳ và Nga, do Tổng thống Reagan và lãnh tụ Nga lúc đó là ông Gorbachev ký kết vào năm 1987 để giới hạn về vũ khí nguyên tử. Lý do rút lui của Tổng thống Trump là ông đã nhìn thấy cái tình trạng về cái vũ khí nguyên tử trên thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Ngoài cái sự vi phạm hiệp ước từ phía Putin, thì Trung Cộng cũng đã có cái vũ khí nguyên tử từ lâu và không có bị ràng buộc bởi bất cứ cái hiệp ước nào về giới hạn vũ khí nguyên tử. Hơn nữa, Hoa Kỳ không có thể mà tự trói tay của mình vào một cái hiệp ước đã lỗi thời. Thì một cái cuộc thi đua về vũ trang nguyên tử chắc chắn là không tránh khỏi. Nhưng mà cái bài học về chiến tranh từ cổ chí kim cho tới nay, nếu không có đủ sức mạnh thì sẽ bị xóa sổ. Nhưng mà nếu mà Hoa Kỳ có đầy đủ vũ khí nguyên tử thì cuộc chiến tranh nguyên tử sẽ không xảy ra. Và ông Joe Biden mà dù có nhu nhược và ông có mê muội đến cỡ nào thì cũng không có thể bó tay để cho Trung Cộng và Nga lấn át trên cái phương diện mà vũ khí nguyên tử. Thì chúng ta biết rằng là trên thế giới hiện nay là có tất cả là 14 quốc gia có đầu đạn nguyên tử. Nga là chiếm hàng đầu với cái số lượng là 5.589, Hoa Kỳ là 5.224, Trung Cộng 410, Pháp 290, Anh 225, Pakistan 170, Ấn Độ 164, Do Thái 90, Bắc Hàn 30, Ý 35, Thổ Nhĩ Kỳ 20, Belgium 15, Đức 15 và Hà Lan 15. và Iran rồi đây cũng sẽ có. Nhưng mà phía sau hậu trường thì không ai biết rằng là Trung Cộng, Bắc Hàn và Iran có bao nhiêu đầu đạn nguyên tử. Cái đó là cái ý kiến của cô.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Bây giờ mình đi vòng qua bên Á Châu. Thì nhất là mình trở về Việt Nam với lại Trung Cộng đó. Thì ông Tô Lâm Tổng Bí Thư Chủ tịch nước đã kết thúc chuyến thăm Trung Cộng. Thì có một vài điểm đáng lưu ý là thì ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm vào ngày 19 tháng 8 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Thì trong cái cuộc hội đàm đó thì ông Tập Cận Bình á đã khẳng định rằng là Trung Cộng coi Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng. Thì tương tự, ông Lâm cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ ngoại giao với Trung Cộng. Thì cái gọi là thăm viếng này có ý nghĩa nào, có cái gọi là quan hệ hai nước với cái tên Tô Lâm Nguyên Thủy là gốc công an, thưa cô?
Thì là cô nhận thấy như thế này thì cô căn cứ theo cái bản tin của BBC thì giống như là những cái điều mà anh Huy vừa mới nói. Thì là hồi trước á, trong cái nhiệm kỳ của những cái người trước như ông Trọng á, thì là ông khi mà ông lên cái chức vụ là chủ tịch nước và là cái điểm mà cái nước đầu tiên mà ông tới á, là thường thường là đi qua Campuchia hoặc là đi qua Lào. Nhưng mà bây giờ tới phiên Tô Lâm thì cái địa điểm đầu tiên là tới á, là Trung Cộng. Mà chỉ sau có 2 tuần thôi, trong khi những cái người mà tiền nhiệm của Tô Lâm á, là họ để tới mấy tháng sau. Sau khi mà nhậm chức rồi thì họ mới tới. Thì bây giờ chỉ trong vòng 2 tuần thôi mà ông Tô Lâm đã vội vàng tới Trung Cộng. À, thì không biết là cái sự liên hệ đó nó quan trọng như thế nào. À, nhưng mà theo cái ông Greg Polin là giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Washington DC, đài BBC vào ngày 15 tháng 8 là việc các nhà lãnh đạo Việt Nam đến thăm Trung Quốc và duy trì mối quan hệ hòa hảo nhất có thể mà không phải hy sinh chủ quyền hoặc lợi ích quốc gia, là thực tế là tại vì Việt Nam ở gần một cái gã hàng xóm khổng lồ và hung hãn cộng. Điều này không có nghĩa là ông Tô Lâm hay là giới lãnh đạo Việt Nam ngã về phía Trung Quốc dưới bất cứ hình thức. Ngược lại là họ tìm cách tăng cường và đa dạng hóa cái mối lệ với càng nhiều đối tác ở bên ngoài càng tốt, để bảo đảm rằng là Việt Nam có thể tránh cái sự phụ thuộc vào Trung Cộng, là một cái điều sẽ hạn chế cái vai trò Việt Nam trên trường quốc tế. Và theo ý kiến của ông tiến sĩ Hà Hoàng Hợp là một nhà quan sát từ Việt Nam đã bình luận với đài BBC trong ngày 15 tháng 8 nói rằng là trọng tâm chính của chuyến công du sẽ là thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, thảo luận sâu hơn về cách giải quyết các vấn đề trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Tô Lâm là một nhà lãnh đạo thực dụng và ông ấy đã cam kết là sẽ tiếp nối cái di sản của ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế là ông Tô Lâm sẽ tiếp tục cái chính sách đối ngoại tương tự như ông Nguyễn Phú Trọng. Thì về phía Trung Cộng á, thì vẫn coi Việt Nam là một cái đối tác quan trọng trong cái lĩnh vực ngoại giao. Tuy nhiên, Trung Cộng có cái yêu sách rất là hung hăng trên Biển Đông. Nên đây là cái vấn đề mà hai nước cần phải giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế. Trung Cộng đã tận dụng mọi biện pháp để củng cố quan hệ Việt Trung sau khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, bằng việc mà ông Tập Cận Bình gửi lời chia buồn tới Việt Nam và cử 4 ủy viên thường vụ của Bộ Chính trị, trong đó thì có ông Vương Hữu Ninh là cái nhân vật thứ tư đến Việt Nam để là đi đám táng của ông Trọng. Thì rõ ràng là Trung Quốc muốn tận dụng cái cơ hội khi mà sự thay đổi lãnh đạo ở Việt Nam có thể khiến Việt Nam quay trở lại quỹ đạo của Trung Quốc, đặc biệt là hiện nay Việt Nam có thể có thêm lý do để thực hiện cái việc đu dây chiến lược và cải thiện quan hệ với Trung Cộng trong bối cảnh là ông Trump có thể quay lại làm tổng thống ở Hoa Kỳ, tạo nên một cái viễn cảnh khó lường. Thì vì Việt Nam nằm sát bên cạnh một quốc gia có tham vọng trên cả lục địa lẫn đại dương như là Trung Cộng, cho nên Việt Nam luôn phải giữ cái thế cẩn trọng. Và theo cách gọi của ông giáo sư Carl Thayer, là nhà phân tích chính trị Việt Nam tại Đại học New South Wales ở Úc, là ông nói rằng là cái sự bạo ngược địa lý, ông gọi rằng là một cái sự bạo ngược của địa lý khi mà Việt Nam ở bên cạnh Trung Quốc và không thể tự lựa chọn cái láng giềng cho mình. Thì trong cái quan hệ song phương đi, các vấn đề có thể gây căng thẳng giữa hai nước mà xảy ra như là cái cuộc hải chiến Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974 và cái chiến tranh biên giới vào tháng 2 năm 1979 và cái vụ đảo Mạt Ga vào tháng 3 năm 1988. Thì là do đó thì lâu nay là Việt Nam luôn giữ cái chủ trương ngoại giao gọi là ngoại giao cây tre, nghĩa là gió chiều nào thì nó ngoặt theo chiều đó, và duy trì cái chính sách quốc phòng 4-0 là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại các nước khác, và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nhưng mà Trung Cộng thì một mặt tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Việt Nam và ve vãn các lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam theo cái mối liên hệ giữa hai đảng. Cùng lúc thì họ vẫn sử dụng cái biện pháp cưỡng bức và đe dọa vũ lực để thúc đẩy cái mục tiêu là chiếm lấy chủ quyền trên Biển Đông. Thì là tóm lại là thấy là cái chuyến mà đi Trung Cộng, đi thăm Trung Cộng đầu tiên và cũng là trong một cái thời gian ngắn của ông Tô Lâm hiện nay, thì mình thấy rõ ràng đây là một cái sự mà lép vế của Tô Lâm đối với Tập Cận Bình hiện nay. Thì bây giờ chúng ta đã thấy là luôn luôn là Cộng sản Việt Nam phải dựa vào Trung Cộng. Thì bây giờ không biết là nếu mà ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ thì chúng ta hy vọng là sẽ có một cái sự thay đổi trong cái chiều hướng ngoại giao của Cộng sản Việt Nam đối với Trung Cộng. Thì chúng ta chỉ hy vọng như thế thôi. Nhưng mà tất cả là mình thấy là tại vì Việt Cộng nó tùy thuộc quá nặng vào Trung Cộng để giữ cái quyền lực. Thành ra thì cái đó là để thời gian trả lời, chứ bây giờ thật ra thì cũng không biết là cô sẽ có ý kiến như thế nào, thì cô không dám.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình này vào tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và kính chúc quý thính giả và anh Huy một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.